tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, thời gian qua chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh và đang học về gia đình ông Encana. Chúng ta ghi nhận nhiều bài học về ông Encana và vợ là bà Anne. Trong tuần qua, chúng ta bắt đầu học về bà Phenina, người vợ thứ hai của ông Encana. Nếu muốn có những bài học này để xem lại hay chia sẻ với người khác, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết bà Phenina, vợ ông Encana, được Chúa ban cho con trai, con gái, nhưng bà không biết ơn Chúa mà lại phân bì, ganh tị với bà Anne, luôn tìm cách trêu chọc Anne để Anne oán trách Chúa. Một tác giả nọ viết như sau: nếu trên đời này có người đàn bà không có trái tim, người đó chính là Phenina. Bà Anne không có con chứ không có một lỗi lầm nào mà đã trở thành mục tiêu cho Phenina trêu chọc. Mỗi khi gia đình đi dâng tế lễ cho Chúa, nhìn các con trai, con gái của Phenina, bà Anne rất buồn. Phenina không thông cảm với Anne mà lại ganh tị, chỉ vì chồng bà chia cho Anne thức ăn nhiều hơn. Kinh Thánh ghi rằng Phenina trêu chọc Anne với mục đích để khiến bà lầm bầm, oán trách Chúa. Tuy nhiên, với tính mềm mại, kiên nhẫn, và nhờ có mối tâm giao mật thiết với Chúa, bà Anne không mắc bẫy, không oán trách Chúa, cũng không gây gổ với Phenina. Nhưng bà đến với Chúa dâng trình nỗi khổ và mong ước của bà cho Chúa. Ngày nay có lẽ một số chị em cũng đang sống trong hoàn cảnh đau thương như bà Anne. Bao nhiêu bất hạnh, thiệt thòi, đau buồn xảy đến cho cuộc đời mình. Đã vậy, người chung quanh không thông cảm, không an ủi, giúp đỡ, mà còn ganh ghét, tìm cách trêu chọc, khiến chúng ta càng khổ tâm hơn. Nếu đang sống trong hoàn cảnh đó, chúng ta hãy noi gương bà Anne, không tức giận hay trả thù, cũng không oán trách Chúa, nhưng đến với Chúa với tâm lòng tan vỡ, dâng trình lên Chúa tất cả nỗi niềm của mình. Chúa sẽ đoái nghe và đáp lời chúng ta. Chúa sẽ lau ráo nước mắt chúng ta, ban cho chúng ta niềm vui và bình an của Ngài. Sứ đồ Gia Cơ khuyên, trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Theo thư Gia Cơ chương 5 câu 13. Sứ đồ Phi-e-rơ thì khuyên, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Trích Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 6 và 7. Lời Chúa trong Kinh Thánh luôn khích lệ chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn và khuyên chúng ta hãy đến với Chúa. Ngài luôn yêu thương, chăm sóc những ai tin cậy Ngài. Vua David kinh nghiệm lòng thông cảm và tình thương yêu của Chúa nên ông viết: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Trích Thi Thiên 51 câu 17. Chúng ta đã nhìn vào những thành viên chính trong gia đình ông Encana. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào hôn nhân của gia đình này để ghi nhận những điều Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Qua chi tiết ghi trong sách Samuel nhất chương 1, chúng ta thấy hôn nhân và gia đình của ông Encana có nhiều khuyết điểm chúng ta cần tránh hơn là có ưu điểm cho chúng ta bắt chước. Khuyết điểm đầu tiên là hôn nhân của ông Encana đi ra ngoài khuôn mẫu của Chúa. Ý định hay khuôn mẫu của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân cho con người là hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Khuôn mẫu này được ghi rõ ràng trong Sáng Thế Ký chương 2, là phân đoạn ghi lại việc Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên trái đất. Kinh Thánh ghi: Jehovah Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ dựng nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến cho Adam ngủ mê và lấy đi một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy nơi Adam dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2, câu 18, 21 và 24, theo bản truyền thống hiệu đính. Thưa quý vị, qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy khuôn mẫu Đức Chúa Trời định khi Ngài thiết lập hôn nhân. Đó là, hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ. Hai người trở nên một thịt, một đơn vị, kết hợp với nhau suốt cả đời. Và mục đích là để giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khuôn mẫu này được Chúa Giêsu nhắc lại khi Ngài trả lời về vấn đề ly dị. Chúa Giêsu phán, từ ban đầu, đấng tạo hóa đã dựng nên người nam và người nữ và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế, vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19, câu 4 đến câu 6. Khuyết điểm thứ hai chúng ta nhìn thấy trong hôn nhân của ông Encana là thiếu hiệp một. Vì bà Anne không có con, ông Encana cưới thêm vợ khác là Phenina. Lý do ông Encana cưới thêm vợ thấy như là chính đáng. Tuy nhiên, dù vì lý do gì, khi hôn nhân không phải là kết hợp của hai người, nhưng có người thứ ba, thứ tư chen vào, dù công khai hay lén lút, hôn nhân đó không còn là sự hiệp nhất trọn vẹn như Chúa định. Tiêu chuẩn của Chúa là hai người sẽ nên một. Vì vậy, ba người hay bốn người không thể kết hợp làm một trong hôn nhân. Hôn nhân không theo mẫu mực Chúa định sẽ có nhiều nan đề, như chúng ta thấy trong hôn nhân của ông Elkana. Người vợ lớn là Anne đau khổ, buồn khóc vì không có con. Còn người vợ thứ, bà Phenina, thì ganh tị, cứ trêu chọc Anne luôn để bà oán trách Chúa. Ông Elkana cũng khổ tâm vì không biết xử sự thế nào cho vừa lòng mọi người. Kinh Thánh cho biết nan đề này trong gia đình Elkana xảy ra hàng năm, mỗi khi gia đình đi dâng tế lễ cho Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ, cũng đừng vì bất cứ lý do nào, quyết định bước ra khỏi mẫu mực Chúa định cho hôn nhân. Cũng đừng bao giờ vì lợi lộc vật chất hay vì tình cảm mà quyết định bước vào một hôn nhân đi sai mẫu mực của Chúa. Vì khi đi ra ngoài khuôn mẫu của Đấng tạo hóa, chúng ta sẽ chỉ chuốc lấy đau buồn và bất hạnh. Một điều quan trọng khác cũng cần nhắc đến ở đây. Đó là hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ, không có một khuôn mẫu nào khác. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới chấp nhận hôn nhân của người đồng phái tính, đặt luật lệ cho phép hai người nam hoặc hai người nữ kết hợp trong hôn nhân và cho đó là điều hợp pháp. Thưa quý vị, sự kết hợp của những người cùng phái tính là điều Đức Chúa Trời ngăn cấm và lên án rõ ràng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Sách Lê Vi Ký chương 20 dạy như sau: nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với một người đàn bà, thì cả hai đều phải bị xử tử. Chúng đã làm một điều ghê tởm, máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng. Lê Vi Ký chương 20 câu 13. Thư Roma trong Tân Ước cũng lên án rõ ràng sự kết hợp của những người cùng phái tính như sau đây: đàn bà đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông. Chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Trích thư Roma chương 1, câu 26 và 27. Dù ngày nay, luật lệ của một số nơi trên thế giới chấp nhận hôn nhân của người cùng phái tính. Là con dân Chúa và là người kính sợ Chúa, chúng ta biết đây là tội mà lời Chúa đã cảnh cáo rõ ràng. Những người chọn kết hợp trong hôn nhân với người đồng phái tính là cố ý phạm tội, cố tình chống lại mẫu mực ngàn đời của Chúa chúng ta. Vì thế sẽ không tránh được hình phạt của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy nguy hiểm của tội này, để nếu được Chúa ban cho con cháu và được ở gần bên con cháu, chúng ta sẽ quyết tâm dạy dỗ con cháu chúng ta trong đường lối của Chúa. Giúp con em trong gia đình cũng như thế hệ trẻ trong hội thánh thấy rõ đây là tội nghiêm trọng các em phải tránh xa. Nếu không, các em sẽ không được hưởng phước của Chúa mà còn phải nhận chịu hình phạt rất nghiêm trọng của Ngài. Lời Chúa đã phán dạy rõ ràng. Chúng ta không thể vì sợ người chung quanh hoặc sợ con cháu phiền giận mà không nghiêm túc dạy dỗ, cảnh cáo các em về tội kinh khiếp của những người đồng tính luyến ái trong thời cuối cùng này.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này, để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc, đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta.
Các bạn thân mến, một tuần nữa đã qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt các bạn trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới. Nhất là xin Chúa hướng dẫn các bạn trong những chuẩn bị cần thiết cho đời sống lứa đôi. Trong những bài gần đây, chúng tôi trình bày về đặc điểm của người có tình yêu thật, theo như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Đây là những điều các bạn cần ghi nhớ và thực hành trong cách cư xử với nhau, không chỉ trong thời gian thơ mộng trước ngày cưới, nhưng sau này, khi đã là vợ chồng rồi, các bạn cần tiếp tục ghi nhớ những điều này để có thể sống với nhau trong tình yêu cao đẹp. Theo lời sứ đồ Phao-lô, tình yêu thật có những đặc tính sau đây: nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo. Tình yêu thật không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về điều không công bình. Người có tình yêu thật tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Và tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Tính ra chúng ta thấy tình yêu thật có tất cả 15 đặc điểm khác nhau. Trong các tuần qua chúng tôi đã giải thích 9 đặc điểm đầu tiên. Hôm nay sẽ nói từ đặc điểm thứ 10 trở đi. Đặc điểm thứ 10, tình yêu thương không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Điều không công bình là điều gì? Đây là những điều bất công, không hợp với lẽ phải, hoặc không đúng sự thật. Một bản kinh thánh khác dịch là không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Có lẽ các bạn nghĩ, có bao giờ mình vui khi thấy điều gian ác xấu xa đâu? Nhưng thật ra nếu không cẩn thận, chúng ta cũng dễ vấp phải lỗi lầm này. Chẳng hạn như bạn và người yêu thương nhau, và vì thương nhau các bạn muốn gặp nhau thường xuyên để trò chuyện, để trao đổi tâm tình. Nhưng vì việc học, việc làm, hoặc vì những trách nhiệm và ràng buộc trong gia đình, các bạn không thể gặp nhau nhiều như lòng mong muốn. Và vì thế, các bạn có thể sẽ phải nói dối cha mẹ, phải bỏ bê trách nhiệm và bổn phận, hoặc phải không thành thật trong một phương diện nào đó, để có thì giờ cho nhau, để được gặp nhau tâm tình với nhau. Đây là một trong những điều các bạn rất dễ vấp phải. Chúng ta không thể nhân danh tình yêu để làm những điều mà chúng ta biết là không đúng hay là không chân thật. Một ví dụ khác về những người vui về điều không công bình là trường hợp những người vì nghèo không có tiền mua nữ trang cho người yêu nên mượn của người khác rồi đem đến làm sính lễ cho cô dâu trong ngày cưới nhưng không cho cô dâu biết. Những người dự đám cưới cũng tưởng đó là quà của chú rể tặng cô dâu. Nhưng sau ngày cưới, chú rể bắt cô dâu phải đưa lại để trả cho người mình đã mượn. Đó cũng là điều không công bình. Một khi đã thật lòng yêu nhau, các bạn không nên chú trọng đến những gì chỉ có hình thức bên ngoài. Cũng đừng đòi hỏi những điều quá đáng, đến nỗi cô dâu, chú rể hay gia đình cha mẹ hai bên phải làm những điều gọi là không công bình như thế. Có người thì khoe khoang những điều tốt đẹp về chính mình để người kia có ấn tượng tốt, khâm phục hoặc là nhận lời cầu hôn. Nhưng sự thật không đúng như điều mình nói. Đó cũng là điều không công bình. Nếu các bạn đến với nhau bằng những điều không công bình và không chân thật mà vẫn vui vẻ, bình an chứ không áy náy khó chịu, các bạn sẽ tiếp tục sống với nhau trong sự thiếu chân thật và cuộc đời của các bạn sẽ không được hưởng ơn phước của Chúa. Hãy nhớ, đừng lừa dối nhau, cũng đừng chấp nhận bất cứ điều gì không công bình, không chân thật, vì các bạn sẽ không tránh được hậu quả việc mình làm. Thánh Kinh dạy như sau: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đây là lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 19 đến 22. Lời Chúa không nhắc rằng bất cứ việc gì ác thì phải tránh đi, nhưng dạy rằng bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bây giờ chúng tôi nói đến đặc điểm thứ 11 của người có tình yêu thật. Đó là tình yêu thật tha thứ tất cả. Chữ tha thứ ở đây có nghĩa là che đậy hoặc là che giấu. Khi nói tình yêu thương tha thứ tất cả, không chỉ có nghĩa là khi thật lòng yêu thương nhau, chúng ta bỏ qua lỗi lầm của nhau, mà còn có nghĩa là chúng ta sẽ che giấu, che đậy lỗi lầm của nhau. Điều này mới nghe thấy như mâu thuẫn với đặc điểm thứ 10 là không vui về điều không công bình. Nhưng thật ra hai đặc điểm này không mâu thuẫn nhau. Một đằng là chúng ta không cố tình đồng lòng với nhau để làm những điều mà ta biết là sai quấy. Còn đặc điểm kia có nghĩa là vì yêu thương nhau, chúng ta không đem lỗi lầm của nhau phơi bày ra cho mọi người thấy hay nói cho mọi người biết. Ví dụ như vì thiếu cẩn thận, người yêu của bạn lỡ đánh mất một số tiền, hoặc vì không kiềm chế được trong lúc buồn giận, lỡ có những lời nói không đẹp. Những lỗi lầm đó các bạn cần tha thứ và che giấu cho nhau. Đừng đem ra nói cho người khác biết, dù là người ruột thịt trong gia đình hay là bạn chí thân của mình. Hơn thế nữa, khi người yêu có lỗi, dù là lỗi gì đi nữa, nhưng nếu người đó đã biết lỗi và đã xin lỗi, các bạn hãy tha thứ, đừng bao giờ nhắc lại lỗi lầm đó nữa. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên như sau: nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì lòng yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Trích Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 8. Kinh Thánh có một ví dụ cụ thể về trường hợp thương mà tha thứ và che giấu lỗi lầm của nhau. Đó là trường hợp của Joseph và trinh nữ Mary. Như chúng ta đã biết, khi nàng Mary mới hứa hôn với Joseph thì đã chịu thai Chúa Cứu Thế bởi Đức Thánh Linh. Khi Joseph biết điều đó, có lẽ ông buồn và thất vọng lắm, nhưng ông đã xử sự rất đẹp. Kinh Thánh ghi rằng Joseph, vị hôn phu của Mary, là người ngay thẳng, quyết định kín đáo từ hôn vì không nỡ để nàng bị sỉ nhục công khai. Trích Matthew chương 1 câu 19 bản diễn ý. Dù biết một điều rất đau lòng, nhưng vì yêu Mary, Joseph đã không giận dữ, không nói cho mọi người biết. Trái lại, ông âm thầm làm điều cần phải làm, nhưng để Mary không bị mang tiếng xấu và không bị trừng phạt theo luật của thời bấy giờ. Joseph đã cư xử cao đẹp ngay cả khi ông chưa biết là Mary được chọn để cưu mang Chúa Cứu Thế. Điều này cho thấy tình yêu Joseph dành cho Mary là tình yêu thật, một tình yêu cao đẹp, tình yêu che đậy vô số tội lỗi. Mai đây, khi đã là vợ chồng, sống bên cạnh nhau hết ngày này qua ngày khác, các bạn sẽ nhìn thấy lỗi lầm và khuyết điểm của nhau. Nhưng vì tình yêu, các bạn hãy bỏ qua những lỗi lầm đó. Hãy tha thứ cho nhau, xóa bỏ lỗi lầm cho nhau, như Chúa đã bôi xóa và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Hãy quăng xa lỗi lầm của nhau, đừng bao giờ nhắc đến nữa, như Chúa đã quăng xa tội lỗi của chúng ta. Như lời vua David ngày xưa đã viết: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Nếu thật sự yêu nhau, các bạn cũng phải tha thứ cho nhau như vậy. Đặc điểm thứ 12 của người có tình yêu thật là tin mọi sự. Lòng yêu thương, tin cậy mọi sự. Chữ tin ở đây có nghĩa là tin cậy và tin điều tốt nơi người mình yêu. Lòng tin cậy là điều ngược lại với tính hay nghi ngờ sự giữ mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả ở phần trên. Các bạn đã yêu nhau và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Ngoài tình yêu dành cho nhau, các bạn còn cần có lòng tin cậy nhau. Tin cậy và tin tưởng nhau trong mọi sự. Vợ chồng phải tin nhau mới có thể sống với nhau trong bình an, hạnh phúc. Khi nào cảm thấy nghi ngờ nhau điều gì, các bạn nên nói cho nhau biết để mối nghi ngờ đó được giải tỏa và xóa tan ngay. Lòng nghi ngờ rất nguy hiểm, nó có thể trở thành mối mọt gặm nhấm hạnh phúc gia đình các bạn. Vì thế các bạn hãy cẩn thận, đừng để lòng nghi ngờ xen vào giữa vợ chồng. Nếu các bạn nghi ngờ tình yêu người kia dành cho mình, nghi ngờ người kia còn ôm giữ mối tình cũ ngày trước, hoặc nghi ngờ lời nói của nhau, vân vân, bất cứ là nghi ngờ điều gì, dù lớn hay nhỏ, hãy đem nghi ngờ đó ra trước ánh sáng. Ngoài ra các bạn cũng phải tin vào lời hứa nguyện của người yêu trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh trong ngày cưới. Tuy nhiên, lòng tin cậy phải có hai chiều. Người được tin cậy phải là người đáng tin cậy, là người chân thật và không bội lời giao ước. Các bạn cần giúp nhau làm thành lời hứa nguyện để có thể tiếp tục tin cậy nhau suốt đời và tin cậy trong mọi sự. Sau khi hứa nguyện trọn đời yêu nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, các bạn hãy nương nhờ Chúa. Nương nhờ sức Chúa để sống theo lời Chúa dạy. Chúa sẽ giúp các bạn làm trọn lời hứa nguyện, giúp các bạn tin cậy nhau và vui mừng, thỏa nguyện vì biết mình đã tin cậy người đáng tin cậy. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.